Nhân vừa rồi anh Cập cũng có hỏi đến cái vấn đề rằng là người mà không có ý muốn hành đó, thì không nên thọ giới, có đúng vậy không? Còn chị Liên thì cái ý rằng là phải nên thọ giới để mà mới có cái lực để hành, còn không thọ giới thì sẽ buông bỏ luôn. Thì anh Cập có hỏi cái vấn đề đó, mà nó hỏi rằng là như thế thì ý tưởng nào, hai cái chiều đó thì ý tưởng nào trúng hơn? Thì ý tưởng nào nó cũng có một cái khía cạnh trúng, nhưng mà nó cũng có một cái khía cạnh cũng không. Tức là có nghĩa là như vậy, cái thói thường đó thì thật sự ra mà Đức Phật đặt ra giới đó, thì chúng ta cũng hiểu là nó phải vô cớ mà Ngài đặt. Mà Ngài đặt đó gọi là giới, tức là răng đó, răng ngừa tức là có cái nghĩa rằng là chúng sinh quen làm những cái mà phi giới. Thành ra Đức Phật mới phải đặt ra cái giới để mà làm cho chúng sinh đừng có làm cái phi giới mà làm trong cái giới. Thì như vậy đó, thì trước tiên hết phải nói đến một cái quan niệm mà của phổ thông ở trong cái giới Phật tử đó, thì người ta suy nghĩ là đừng có thọ giới là tốt nhất, bởi vì là thọ giới mà giữ không được thì đọa. Nhưng mà người ta không hiểu rằng là người ta cử chỉ động niệm gì cũng đọa hết trơn à. Cho nên rằng là kinh Địa Tạng mới nói là cử chỉ động niệm vô phi thị nghiệp, vô bất thị tội. Cho nên chúng sinh đó là lúc nào nó cũng tạo tác nghiệp tội hết, lúc nào nó cũng đọa hết. Vì vậy Đức Phật mới chê giới, chứ không phải rằng là nó không có đọa xong rồi Đức Phật chê ra giới, xong rồi nếu nó không giữ được thì nó mới đọa. Đó. Nếu như vậy thì rằng là Đức Phật nghĩ làm sao mà tự nhiên chúng sinh nó đang yên, Đức Phật lại bày cho nó nguy. Rồi thế thì nó giữ giới thì thành công thì nó được cái gì? Mà nó giữ không thành công thì nó đọa. Mà bình thường nó không biết gì tới giới, nó không cần giữ thì nó chẳng có sợ đọa. Thành cái logic kiểu như vậy nó hết sức là ngây ngô và thơ ngây vô cùng, không có một mảy may trí tuệ nào. Họ phải hiểu rằng là chúng sinh đó là luôn luôn đó là tạo nghiệp với tạo tội ở trong từng mỗi một cái niệm và trong từng mỗi một cái hành động. Cho nên tất cả những cái hành động cử chỉ nói năng của chúng sinh nó hợp nhất lại đó mới gọi là tập. Tập đó là tất cả những cái nhân tố mà nó huân tập lại để nó đưa đến một cái quả đọa lạc. Quả đọa lạc nó gọi là khổ. Do đó Đức Phật mới phải chia giới để cho chúng sinh nó không có bị tập, bị huân tập tham sân si. Thì như thế đó thì chúng sinh sẽ thoát ra được một phần nào cho đến trọn vẹn cái vấn đề của khổ quả, tức là cái chỗ mà đọa lạc. Do vậy Đức Phật mới đặt ra cái giới. Thành ra người Phật tử phải hiểu không thọ giới thì 100% đọa. Thọ giới mà giữ không được thì cũng bằng không thọ. Cũng bằng thôi, mà giữ được thì thoát khỏi cái đọa. Như thế thì đương nhiên cái xác suất mà thọ giới nó vẫn cao hơn cái xác suất là không thọ. Nó vẫn hơn. Thế nhưng ở trong đó nó lại có một cái vấn đề chi tiết. Giống như là người Trung Hoa người ta có cái câu thành ngữ, người ta nói là minh chi cố phạm, tức là biết mà vẫn cố ý phạm, thì cái đó nặng hơn rằng là không biết mà phạm. Thì trên nguyên tắc nó nặng hơn đối với lại cuộc đời đó, thì người ta cũng có cho là cái kẻ mà nó không biết cái đó là cái điều sai thì người ta cũng có thể gọi là nhân nhượng được. Nhưng mà một cái kẻ mà người ta biết rằng là nó biết điều đó là sai 100% mà nó vẫn làm đó, thì người ta kết án nó nặng hơn. Còn trong Phật Pháp thì lý luận rằng là cái kẻ mà nó biết đó mà nó vẫn làm á, là nó coi giống như rằng là thứ nhất đó, là nó coi thường cái điều đó ghê lắm, bởi vì nó biết chắc chắn là làm điều đó nó là hại, nhưng mà nó vẫn làm, tức là nó coi thường cái điều thiện ở trong cái vấn đề đó ghê lắm. Còn cái kẻ nó không biết đó, cái kẻ nó không biết điều đó là hại mà nó vô tình nó làm á, thì nó không có một cái tác ý rằng là coi thường cái điều thiện nơi trên đó, coi thường cái điều ác nơi trên đó hay là điều thiện nơi trên đó, thì nó không có bị một cái nhân duyên rằng là một cái nhân duyên gọi rằng là nó bán bổ hoặc rằng là nó hủy hoại cái thiện đó. Tức là đáng lẽ nó không nên làm nhưng mà nó vẫn làm, tức là cái lòng tham sân si của nó mạnh hơn rằng là cái việc thiện nói trên nó, cho nên nó trà đạp cái thiện nó để nó được cái tham sân si. Thành ra vì như thế nó bị lại một cái quả sẽ nặng hơn ở trong cái đời đương lai. Tức là thay vì người ta không làm ác với nó thì tự dưng ra khi người ta đụng độ với nó thì người ta lại thường rằng là thích làm ác để cho nó phải chịu một cái cực gì đó, một cái khổ đau gì đó, và nó sẽ chịu một cái quả nặng hơn là một cái kẻ nó vô tình. Do vì như thế đó, thành nó lại có một cái chi tiết, nếu thọ giới nhưng mà cố ý phạm á, thì đương nhiên rằng là cái điều đó nó lại gây ra một cái tác động là mạnh hơn. Nhưng nếu không thọ nó mà phạm nó vẫn bị quả như thường. Thành ra giống như một cái ly thuốc độc, mình biết hay là mình không biết, mình cố ý hay là mình vô tình uống phải, mình vẫn chết. Mình vẫn chết. Nhưng mà cái kẻ mà nó biết đó, là nó cố ý chết, thành nó cố ý uống. Thành cái kẻ kia là cái kẻ nó biết cái điều đó nó làm là hại mà nó vẫn làm, tức là nó cố ý làm hại và nó cố ý chịu bị hại. Cũng giống như vậy. Còn cái kẻ mà nó vô tình đó, thì là nó không có cố ý chết, nó chỉ có vô tình chết thôi, chứ nó không có rơi vào cái vấn đề như thế. Cho nên vì như vậy đó, thì cái vấn đề rằng là mình cũng thể nói người không thọ giới đó, với lại người thọ giới, thì cái người thọ giới nó vẫn may hơn là cái người thọ giới vẫn là giả sử họ giữ không nổi thì họ cũng trở về cái vị trí cũ, còn giả sử họ giữ nổi thì họ thoát. Còn cái người không thọ giới á, thì họ không hề có một vị trí nào khác ngoài cái vị trí hiện tại đó của họ, mà trở thành một cái vị trí vĩnh viễn, là họ cứ luôn luôn ở trong vị trí đó. Tức là vị trí của tập và khổ là họ phải luôn luôn chịu. Nhưng mà những cái người kia nó mà cố ý như thế thì nó bị một cái duyên rằng là sau này nó có một cái nghịch duyên, nó có cái chướng ngại đối với giới pháp, hay là có thể nói là đối với đạo đế. Thành ra mỗi lần mà nó muốn hành đạo đế đó là nó sẽ bị gây ra những cái chướng ngại, bởi vì chính nó là những cái kẻ mà có một cái nhân là hủy diệt những cái thứ đạo đế nó trên đó, cho nên vì vậy nó chịu cái quả như thế. Thành ra người tu có người không có gặp chướng ngại, có người gặp chướng ngại. Thành ra đó nó chỉ là những cái nhân duyên mà chi tiết ở xung quanh cái vấn đề là thọ hay không thọ. Rồi thì bây giờ đến cái vấn đề, sau khi mà mình nói cái vấn đề rằng là người mà thọ đó thì có cái lợi như thế, nhưng mà cũng có một phần bất lợi như thế, nhưng mà cũng có một cái phần lợi như thế. Những cái người mà không thọ thì đừng bao giờ suy nghĩ rằng kẻ mà thọ đó thì nó giữ không được, nó bị tội, còn mình không mất thọ thì mình đâu có bị tội. Đừng có nghĩ như vậy. Thành ra mình vẫn bị như thường. Cũng như cái người ta biết, người ta ăn kiêng, người ta ngừa những cái gì độc đó, thì nếu người ta kiêng được thì người ta khỏe mạnh, còn nếu ta kiêng được thì chết. Còn những kẻ mà không biết cái gì để kiêng, nó ăn tùm lum hết, thì những cái kẻ đó cái xác suất mà nó có thể bị trúng độc vẫn cao. Rồi đó là cái lý do rằng là chung cục thì vẫn được khuyên rằng là nên thọ hơn rằng là nên không. Nhưng bây giờ nếu mà nói một cái chi tiết đó, thì nếu cái người nào đó mà quyết định rằng tôi không hành thì người đó có nên thọ hay không? Nếu người nào mà quyết định rằng là tôi không hành thì thì thật sự nó cũng không cần thọ. Tại thọ để làm gì? Tại thọ để hành, chứ không phải là thọ để là có phước. Thọ sẽ có phước nhờ vì hành đó. Thọ sẽ không phước nếu không hành. Thành ra bây giờ nói ví dụ, bây giờ mình nói rằng là mình thọ cái giới, rằng là giới của Bồ Tát Đạo đi đó. Giới cứu hộ chúng sinh đi. Nhưng mà nếu bây giờ mình ngồi mình suy nghĩ, mình bảo không, tôi cái tính tôi đó, rằng là tôi không có thể hy sinh thì cho ai được hết trơn đó. Tôi là nhất định như vậy rồi, và tôi không có hành cái đó, tôi phủ nhận cái đó. Tôi chỉ tìm cái pháp môn nào mà tôi khỏi cần phải làm cái gì cho ai hết mà tôi vẫn đắc đạo. Thì như thế thì nếu mình quyết định là mình không bao giờ chịu hành hết thì vậy mình thọ cũng vô nghĩa thôi. Thọ cũng vô nghĩa, tại vì thọ mà không chỉ không giữ, thành ra nó vô nghĩa. Mà nó có một cái nhân duyên với cái vấn đề rằng là thọ một cái giới vô giá trị, thọ một cái giới mà trống rỗng, tức là mình không có hành, thọ một cái giới bất khả thi. Mình gây một cái nhân duyên rằng là mình đối với cái giới đó là nó bị cái ngăn ngại như vậy. Thành ra trong nhiều đời sau nó mình cũng thường xuyên rằng là không gìn giữ được. Rồi nhưng mà nếu mà mình nghĩ rằng là tôi sẽ làm, nhưng mà tôi cố gắng tôi làm thì nên thọ. Tại vì chính cái thọ đó nó mới thúc đẩy mình, nó mới thúc đẩy mình làm. Còn nếu mà mình không có thọ đó thì đúng như vậy, mình không có thọ đó thì mình dễ duôi lắm, mình không cần phải làm. Cũng như trong một ngày mình thọ bác con trai đi, thì đương nhiên rằng là trong cái ngày hôm đó đó, do mình thọ thì tự dưng ra mình cũng có thể khống chế được cái đói của buổi chiều, mình có thể khống chế được cái sự ăn và ngủ phi thời ở trong ngày, mình có thể khống chế được những cái sự mà dục lạc ở trong cái ngày hôm đó. Còn nếu chẳng hạn mình có thọ thì đương nhiên rằng là mình sẽ thấy rằng là mình được tự tại, tự do, mình sẽ buông lung. Thành ra thọ giới đó, cái sự thọ giới đó, nó mới đẩy cho mình một cái tinh thần giữ gìn cái giới. Thì chính cái tinh thần giữ giới nó, trong cái thuật ngữ của giới luật nó gọi nó là giới thể. Thành ra mình thọ giới nó là để mình đắc cái giới thể, rồi mình được cái giới thể nó trên. Khi được cái giới thể nó trên nó thì tự nhiên mình sẽ giữ được. Đó. Nếu mình không có đắc được cái giới thể đó thì mình giữ không được. Đó. Mà giới đó, thì lại có hai mặt, một mặt nó của tích cực, một mặt của tiêu cực. Thì giới của bên tiểu thừa đó thì là tiêu cực. Tiêu cực có nghĩa là chỉ cho mình thôi. Có nghĩa là giữ giới không sát sinh, có nghĩa là mình không sát là được rồi. Còn giới của đại thừa là giới tích cực, không sát thì chưa đủ, phải phóng sinh. Không trộm cắp thôi chưa đủ, phải bố thí. Còn giới bên tiểu thừa là chỉ tiêu cực, là mình đừng trộm cắp của ai hết, và mình cũng đừng có sát sinh là đủ rồi, là giới rồi. Hay nói chung cái là bên tiểu thừa suy nghĩ như vậy, mình suy từ thân mình ra đến muôn loài. Mình không muốn bản thân mình bị giết thì mình đừng có giết chúng sinh. Mình không muốn bản thân của mình bị trộm cắp thì mình đừng có trộm cắp của chúng sinh. Còn cái giới của đại thừa là nó vượt qua cái ngã, là nó suy nghĩ là cho chúng sinh. Cho nên là để cho chúng sinh được an lành mà mình không sát, để cho chúng sinh được an ủi, được vơi đi sự khổ mà mình bố thí. Thì hai cái tinh thần nó khác, nên nó là tiêu cực hay tích cực. Anh ra giữ giới theo cái lối của tiểu thừa thì như thế, tức là chỉ vì cái nhân quả ở nơi mình. Còn giữ giới của đại thừa đó là vì sự an lạc của người ta mà mình hành những cái điều đó trên đó. Rồi thì như vậy, cái khi mà thọ giới đó, làm thế nào để mà được cái sự cái được đắc được cái giới thể, là các khả năng gìn giữ cho mình chống lại tất cả những cái ác mà giúp cho mình có thể hoàn thành được mọi cái thiện. Thì cái lực lượng nó gọi là giới thể. Thế thì bây giờ cái người nào mà họ cũng chịu hành thiện, nhưng mà họ hành không có được tinh tiến lắm, không có được mà mạnh lắm, thì những người đó nên thọ giới, nên thọ giới để mà tu tập. Còn những người nào mà phủ nhận tất cả những cái thiện rồi đó mà họ vẫn thọ giới thì cũng vô ích, họ cũng chẳng có tiến tới đâu được hết. Thì bây giờ chúng ta cứ ngồi mà suy xét mình, và cũng giống như là những người mà bạn tu của mình hay những người Phật tử mình quen biết, mình thấy là đại khái là người nào cũng thọ giới rồi, và rồi thì cũng đại đa số Phật tử ở bên Âu Châu này cũng thọ Bồ Tát giới cũng khá đông. Thế nhưng á, xem ra thì cái thứ nhất là họ đều có thọ giới và họ cũng đều có đi tụng giới ở chùa chiền, nhưng thọ giới và tụng giới chỉ mới là nghi lễ và hình thức, mà giới không phải là nghi lễ và hình thức. Giới là đời sống, là ba nghiệp. Nó nghĩa rằng là giới đó nó phải nằm ở trong ba nghiệp là suy nghĩ, nói năng và hành động. Nó phải sử dụng giới, thọ giới là để rót giới nó vào trong ba nghiệp, để khiến cho ba nghiệp của mình nó đượm nhuần cái tính chất giới nó trên nó, bất luận là giới của tiểu thừa hay giới của đại thừa. Nhưng mà đây là mình đại thừa thì mình cứ nói đại thừa đi, tức là cái giới của đại thừa. Thì khi mà cái tinh thần của đại thừa là tích cực, cho nên khi vậy đó ba nghiệp của mình nó cũng phải tích cực, cho nên cái ý tưởng của mình khi nào nó cũng phải tích cực trong cái việc mà suy nghĩ thiện pháp cho người ta, cái lời nói của mình khi nào cũng cố gắng thuyết phục người ta hành thiện, ở hành động của mình đó thì phải là hành thiện, cũng phải hành thiện để làm gương, để khiến cho người ta nhìn vào mình đó mà người ta noi theo. Thì giới là để như vậy, chứ giới không có chỉ nằm ở chữ nghĩa và nghi lễ. Nhưng mà tuyệt đại đa số, có thể nói đến 95% Phật giáo đồ đều dùng giới làm giới, định nghĩa giới là nghi lễ và hình thức. Và họ đều trên mặt ba nghiệp của họ thì không áp dụng giới. Cho nên thọ Bồ Tát giới đông, nhưng mà hành Bồ Tát đạo ít vô cùng. Nhưng mà người mà thọ Bồ Tát giới đông ghê lắm, nhưng rõ ràng trong cái giới Bồ Tát giới đó đáng lẽ hô hào là Bồ Tát đạo nó phải dễ như trở bàn tay, nhưng rất là khó. Người thọ Bồ Tát giới vẫn có những ý tưởng suy nghĩ nghịch lại với Bồ Tát giới, là vẫn thích chọn những cái môn tu nào mà không cần phải hành Bồ Tát đạo. Nói chung là không cần phát Bồ Đề Tâm, không cần độ sinh, không cần làm những cái chuyện độ sinh, nhưng họ vẫn thọ Bồ Tát giới, họ vẫn nửa tháng tụng Bồ Tát giới. Nhưng trong ý thức của họ thì họ luôn luôn lựa chọn những cái mà phi Bồ Tát giới, họ vẫn mở miệng ra vẫn ca ngợi những cái pháp phi Bồ Tát giới, và họ vẫn hành Bồ Tát giới một cách rằng là thụ động vô cùng, chứ không có tích cực. Chỉ hành Bồ Tát giới trong một tinh thần tập thể, chứ không hành Bồ Tát giới ở ngay trong mỗi một việc làm riêng của mình, hay mỗi một cái suy nghĩ riêng gì đó, riêng tư của mình. Họ đều không có Bồ Tát giới, họ chỉ có Bồ Tát giới trong tập thể thôi. Thì tập thể, rất ví dụ bây giờ tập thể kéo nhau đi phóng sinh thì mình đi, tập thể kéo nhau đi bố thí thì mình đi, tập thể kéo nhau đi trai tăng thì mình đi. Còn kỳ dư gia thì họ không có đơn phương làm những chuyện đó bao giờ. Họ không đơn phương làm, đơn phương nghĩ. Có người nghĩ dùng, họ chỉ hùa theo mà thôi. Rồi thì họ nói rằng là họ thọ giới rồi, rồi thì họ nói rằng là họ giữ giới bằng cách rằng là mỗi tháng họ tụng giới 2 lần. Đó. Rồi thì như thế là xong rồi, như thế là giới xong rồi đấy. Những cái chết cái lần con người ta nó chấp nê vào hình thức vô cùng. Do đó là họ cứ chỉ nghĩ giới là cái vấn đề của nghi lễ, tức là làm lễ Bồ Tát, ngồi tụng giới. Rồi thọ giới xong rồi thì bây giờ mình chỉ còn có một việc làm nữa là mỗi nửa tháng chịu khó làm Bồ Tát. Vậy xong. Còn thì trong cái đời sống của mình nó làm sao cũng được. Mà nếu mà cho mình chọn một cái pháp nào của đạo Phật mà nó thiên về Bồ Tát giới một chút đó, Bồ Tát một chút đó. Tại vì cái chữ Bồ Tát mình phải hiểu, Bồ Tát đó chỉ là phát đại đạo tâm chúng sinh, chúng sinh phát đại đạo tâm, tức là những chúng sinh nào mà phát cái tâm Phật ra này, tu theo Đức Phật đó để mà thành tựu cái Phật tính ở nơi mình đó, thì gọi là Bồ Tát. Còn nếu không phải như vậy mà theo Phật đi chăng nữa thì cũng là tiểu thừa thôi, không phải là Bồ Tát. Cho nên hàng tiểu thừa không có thành Phật, Đức Phật nói như vậy. Tức là hàng A-la-hán không có thành Phật. Hàng A-la-hán muốn thành Phật thì hàng A-la-hán phải phát tâm Phật, tức là phát Bồ Đề tâm, chuyển sang thành Đại Thừa thì mới thành Phật được. Cho nên giáo lý của bên Theravada họ cũng nhìn nhận rằng là họ tu không có thành Phật, họ chỉ thành A-la-hán thôi. Còn bên Đại Thừa đó thì mới rằng là xác nhận cái vấn đề rằng là tu hành chỉ để thành Phật. Anh, họ thọ Bồ Tát giới mà họ hiểu Bồ Tát là phát đại đạo tâm, nhưng họ sợ phát Bồ Đề tâm ghê lắm, và họ thích chọn những cái con đường nào đó mà tự lo cho mình, tức là lo được lo cho mình hơn rằng là một cái giáo pháp nào đó phải lo cho thiên hạ hay là phải độ sinh. Thành ra chung cục thì rằng là nếu để cho người ta trạch pháp mà rõ ràng đó, tại tuyệt đại đa số người ta lựa pháp, trạch pháp là người ta chọn lựa cái pháp cho bản thân người ta đều chọn theo xu hướng của tiểu thừa hết. Tức là cái pháp này có lợi cho tôi hay không? Cái pháp này có lợi cho tôi hay không? Thành ra chúng ta cứ thấy vậy, là lý do tại sao đó tà giáo khi nào cũng đông hơn chính giáo. Chỉ tại vì chính giáo đó, chính với tà khác nhau ở cái chỗ, tà là luôn luôn lợi mình, chính là luôn luôn vì người. Cho nên chính khi nào cũng yếu, cũng ít. Ở cuộc đời đấu đá với nhau giữa chính và tà, chính cũng hay thua. Cho nên có người hỏi Khổng Tử, tại sao ở cuộc thế gian này đó, những cái kẻ mà nó mà theo những cái xấu, cái tà thì nó hay thắng những cái người mà trung trực hay là chính nghĩa, những cái người kia hay bị thua trong tất cả những cái đụng độ từ giữa triều đình ra đến ngoài xã hội. Cứ cái phe lương thiện nó là thế nào cũng bị thua. Tại phe cái lung manh hơn thì nó nhiều thủ đoạn, nó nhiều cái hãm hại. Còn cái phe cái chính nó cũng chịu hãm hại địch thủ. Còn cái phe này nó luôn luôn hãm hại phe kia. Thành người ta chỉ nghe cái xấu của phe chính mà chưa bao giờ người ta nghe cái xấu của phe xấu. Còn người ta thì nó nhẹ dạ. Khổng Tử nói không phải cái chính thua cái tà đâu, nhưng mà sở dĩ mà nếu mà quý vị đó, cái chính của quý vị mà thua cái tà nó, tại cái chính của quý vị chưa đủ đấy thôi. Quý vị chính hơn nữa đi, quý vị chính cho tới cùng đi thì chung cục chính sẽ thắng. Thì chúng ta thấy như vậy. Cho nên tà pháp ở thế gian này khi nào nó cũng mạnh, ngay trong bên trong Phật pháp cũng vậy. Thì tuyệt đại đa số cũng chỉ thích những cái pháp mà lợi mình thôi. Cho nên rõ ràng là những cái pháp mà hành Bồ Tát đạo đó kêu gọi khó lắm, kêu gọi họ mà gọi rằng là làm thiện, phát nguyện độ sinh, mà cái trong cuộc đời này việc làm chính của mình là độ sinh, niềm vui của mình là niềm vui độ sinh, khó lắm, hiếm lắm. Họ vẫn thích những cái niềm vui hưởng thụ của chính bản thân họ. Họ vẫn thích những cái pháp nào nó có lợi. Cho nên ở đây thì mình cũng có thể nhìn thấy cái vấn đề là như thế. Ví dụ trong pháp môn tịnh độ có hai xu hướng. Một xu hướng nói phải phát Bồ Đề tâm, một xu hướng nói không cần. Không cần phát Bồ Đề tâm gì hết á, niệm Phật thôi, rồi lên Tây Phương đó. Rồi sau đó phát Bồ Đề tâm chắc ăn hơn. Và một xu hướng á thì nói rằng là phát Bồ Đề tâm cái đã, xong rồi mới vãng sinh. Thì hai cái xu hướng nó xem ra đó, thì cái xu hướng mà không cần phát Bồ Đề tâm mạnh hơn nhiều ghê lắm, đông gấp 10 lần. Có cái xu hướng phát Bồ Đề tâm nó ít xỉ na, cho nên bị đàn áp, bị bịt miệng. Cho nên những người tu học tịnh độ ít khi được tu học về Bồ Đề tâm lắm, ít khi được giảng về Bồ Đề tâm lắm. Mà tất cả những cái giảng nó đều nhấn mạnh cái chỗ như vậy nè. chỉ cần niệm Phật thôi cũng vãng sinh Tây Phương, không cần làm gì hết, không cần nghiên cứu giáo lý, không cần gì hết chứ, chỉ rót tâm vào niệm Phật cầu vãng sinh thôi là lên tịnh độ. Tại sao? Nói có sách mới có chứng nha. Nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà nói, giả như khi mà con chứng tắc ở cõi nước của con đó, nếu ở trong các cõi nước khác, nếu đó mà có một người nào mà muốn sinh về thế giới của con, chỉ cần 10 niệm là được sinh. Nếu không như vậy, phải như vậy, con thề không thành chính xác. Thành ra nguyện 18 trở thành nguyện, nghĩa là coi như rằng là most popular, nguyện nổi bật nhất trong 48 nguyện của cái giới tu tịnh độ. Biết nguyện 18 thôi. Còn là 47 nguyện kia hỏi thì ấm ớ, không biết là cái gì ở trong nữa, chỉ biết có mỗi cái đó thôi. Nó được giảng, được nhấn, được chỉ, được bày. Thành ra được giải nghĩa như vậy, ngay đến ngày thiền đạo giải thích như thế, giải thích như vậy, nói là tại sao Đức Phật không có nói làm cái gì khác, mà ở nguyện 18 Đức Phật nói là chỉ cần niệm Phật mà niệm nhấn đến 10 niệm. Thành ra do đó mới biết rằng là nó cái niệm Phật nó là cái là yếu tố để mà vãng sinh Tây Phương quan trọng nhất trong mọi sự. Trong nên trong nguyện 18 Đức Phật đâu có nói làm gì khác. Đức Phật đâu có nói là phải trì trai giữ giới, Đức Phật đâu có nói là phải nghiên cứu kinh điển, phải tụng trì kinh điển đại thừa gì đâu. Cho nên vì như vậy ngày hôm nay người ta mới quyết định rằng chỉ cần niệm Phật, không cần tụng kinh gì hết, kinh gì cũng bỏ, kinh nào cũng bỏ hết ạ. Chỉ cần kinh A Di Đà và niệm Phật thôi, xong mình yêu nó thôi là tu hành lợi quá, dễ quá, nhẹ quá. Cho nên người ta hồ hởi, người ta nói với nhau pháp môn dễ nhất mà hay nhất mà nhanh nhất, người ta tán thán là như vậy, chứ không phải ta tán thán pháp môn cứu độ chúng sinh, pháp môn này là pháp môn cho nhất thiết chúng sinh được nương, được quy y, được nhờ. Người ta không tán thán cái đó, người ta chỉ tán thán rằng là dễ cho người ta nhất. Thì trên cái tinh thần chỉ cần tán thán thôi là biết ngay rằng là tâm tư của con người đó không hề có Bồ Tát Đạo. Bồ Tát Đạo khi nào mà gặp một cái pháp môn nào mà có thể cứu nhân độ thế thì mới cảm thấy sung sướng, thì mới cảm thấy rằng là đây là pháp mà mình nên theo, mà mọi người nên theo. Đó là mọi người đều suy nghĩ như thế. Nhưng nguyện 18 Đức Phật không có nói làm chuyện gì thiệt. Đúng vậy, Đức Phật chỉ nói niệm Phật, đúng như thế. Thế nhưng trong những cái nguyện khác, Đức Phật A Di Đà có nhấn mạnh là làm những chuyện khác nữa mà. Cũng như người ta nói dạy dỗ con, người ta nói có mấy điều. Điều thứ nhất, con không có được chơi game nhiều quá. Đó. Rồi cái điều thứ hai, con phải học giỏi. Xin phải đứa con hồn nó nói rằng là nó không cần học giỏi, nó nói nó chỉ cần đừng chơi game, còn nó không cần học giỏi. Nói thứ ba, điều thứ ba là con không có được cãi cha mẹ. Đó, điều thứ tư là con phải sống lương thiện. Đó, nó nói là chỉ cần không chơi game, bởi vì rõ ràng là trong cái điều thứ hai con nói câu là chỉ không được chơi game, còn không có nói chuyện gì khác. Thành ra không cần học giỏi, không cần lương thiện, không cần phải nghĩa là báo hiếu, mà chỉ cần là đừng chơi game. Tại vì rõ ràng điều hai nói như thế. Nếu mình lý luận như vậy này, khác gì mình bưng bít mấy cái điều khác đâu. Đúng như vậy à? Nhưng mà Đức Phật nói ở nguyện thứ 19, Đức Phật nói rằng là giả như rằng là có một chúng sinh nào đó ở trong các thế giới khác mà muốn sinh về cõi của Đức Phật, người đó phát Bồ Đề Tâm, tu các công đức hồi hướng sinh, thì khi người này lâm chung, Đức Phật A Di Đà và chư thánh chúng sẽ vây quanh người này. Quan trọng hơn là cái nguyện 18 Đức Phật không có xuất hiện, nguyện 19 Đức Phật xuất hiện. Tại sao? Phát Bồ Đề Tâm. Nguyện thứ 20 kế tiếp, Đức Phật nói giả sử như chúng sinh ở các thế giới khác muốn sinh về cõi nước cực lạc, mà những người này chuyên tu các công đức lành, đem những công đức đó hồi hướng vãng sinh. Nếu ông vãng sinh được, con thể ông thành chứng giác. Chứ Đức Phật đâu có nói rằng là không làm gì hết, chỉ làm một điều thôi đâu. Thì vậy thì cái ba cái nguyện đó, 18, 19, 20, ba cái nguyện đó nó trở thành ba cái nguyện duy nhất trong 48 nguyện. Là ba nguyện đó, đó là nói lên yếu tố từ tha. Còn kỳ dư ra 48 nguyện trừ đi 3 đó, còn 45 nguyện kia đó là Đức Phật độc diện. Còn ba cái nguyện này đó là Đức Phật và chúng sinh hợp tác. Tại sao vậy? Tại cái nguyện 18 đó, chúng sinh phải niệm Phật, phải hồi hướng, điều kiện rồi Đức Phật sẽ tiếp. Nguyện 19 phát Bồ Đề Tâm, tu các công đức. Nguyện 20 làm mọi công đức hồi hướng vãng sinh. Đấy, tất cả những đó là chúng sinh làm, Phật rước. Còn những điều kia rằng là đại loại. Nguyện thứ 21 là khi mà con thành Phật thì chư thiên ở cõi con nó đều có 32 tướng tốt. Thì điều đó rằng là Đức Phật hết, còn chúng sinh không phải làm điều gì hết. À, những cái điều đầu, khi mà Ngài thành Phật thì chúng sinh ở thế giới phương Tây đều có thiên nhãn thông, điều khác đều có thiên nhĩ thông, vân vân. Thì những cái điều đó là nương vào thần lực của Phật. Nhưng ba cái điều duy nhất, ba cái nguyện duy nhất 18, 19, 20 là có phần tham gia của chúng sinh. Còn mấy cái điều kia Đức Phật không có nói chúng sinh phải làm gì cả, là nương vào lực của Phật. Còn ba cái điều mà nhớ kỹ là 18, 19, 20 liên tục là Đức Phật. Rồi thì dù cũng có, thật ra cũng còn có một điều nữa cũng có liên quan, là nguyện thứ 35. Nguyện thứ 35 cũng có cái mối liên quan giữa Phật và chúng sinh. Nguyện này là dành cho phụ nữ. Tức là Đức Phật nói rằng nếu có người nữ nào mà nhàm chán thân nữ, không muốn thọ thân nữ nữa, người này phát Bồ Đề Tâm. Kỹ nhà phát Bồ Đề Tâm, nói rõ ràng người nữ, người này phát Bồ Đề Tâm, tu các công đức, hồi hướng vãng sinh. Nếu người này á mà còn thọ thân nữ tiếp á, thì con thề không thành chính giác. Thì như vậy thì có thể nói là điều 35 cũng một cái sự phối hợp giữa Đức Phật và những chúng sinh nhà chán nữ nhân, nữ tướng. Còn thì mấy cái nguyện kia thì Đức Phật ít, mấy cái nguyện khác nữa đó thì là Đức Phật, một số nguyện đầu tiên thì Đức Phật nói cho cõi thiên có chúng sinh ở cõi Đức Phật. Những cái nguyện sau cùng thì Đức Phật nói cho cái hàng mà Bồ Tát đạo. Còn thật ra rằng là có thể nói rằng là bốn nguyện, ba nguyện nọ với lại cộng với cái nguyện thứ 35 là người nữ chuyển thành nam. Tức là người nữ đó sau khi mà vãng sinh Tây Phương đó, mà còn mang thân nữ nữa thì Ngài không có thành chính đẳng chính giác. Là động phát của Đề Tâm. Thành ra có thể nói rằng là trong 48 nguyện của Đức Phật nói đó, chắc chắn có hai cái điều mà liên quan đến chúng sinh mà phải phát của Đề Tâm đó, là nguyện 35 với lại nguyện 19. Là nói chính xác như vậy. Rồi thì các vị tổ tịnh độ là những cái vị tổ sau này mình nói, ví dụ như là đặc biệt là Ngài Tịnh An tổ thứ 11. Có thể nói là từ tổ thứ 6 trở đi là thường xuyên đề cập đến, nhưng mà nhấn mạnh nhất là Ngài Tịnh An. Rồi sau này tiếp đến có thể nói 11, 12, 13 là nhấn mạnh Bồ Đề Tâm ghê lắm. Thế nhưng đại loại là trong cái pháp môn tịnh độ ngày nay thì phần đông cái người mà học tịnh độ nó, họ không có bao giờ được học đến những cái vị tổ sau hết. Họ chỉ có học theo tinh thần của Ngài Thiện Đạo là nhiều thôi. Mà Ngài Thiện Đạo thì chủ trương như thế, Ngài Tiền Tạo chủ trương phát Bồ Đề Tâm, chỉ cần niệm Phật thôi. Đó là tư tưởng của Ngài Thiền Đạo. Thì tư tưởng nó dễ nhất cho nên được Nhật Bản theo, tư tưởng nó dễ nhất cho nên được người đương thời theo. Còn những cái tư tưởng từ Ngài Lục Tổ trở đi á, tức là từ Vĩnh Minh Diên Thọ đó, cho đến Ngài Ấn Quang á, thì đại khái là đề cập tới cái vấn đề là hành thiện nhiều, là phải làm những cái công đức để hồi hướng. Thì trong đó Đức Phật có nói một điều, Đức Phật không đề cập tới chuyện niệm Phật, mà Đức Phật chỉ nói là nguyện thứ 20 là nếu chúng sinh nào muốn sinh về cái thế giới phương Tây nó thì tu mọi cái công đức rồi hồi hướng vãng sinh, mà nếu không sinh được thì con thề không thành chính giác. Thì trái với nguyện thứ 18 đó, Đức Phật không có nói làm công đức gì, chỉ nói niệm Phật. Nguyện thứ 20 Đức Phật không hề nhắc đến chữ niệm Phật, Đức Phật nói là chỉ làm mọi công đức. Tại sao nếu bây giờ mà một vị nào cắt cớ cũng lấy cái nguyện thân 20 ra làm cái tư tưởng để tu tịnh độ thì nó, thì đương nhiên rằng là, và nếu cũng lý luận rằng là Đức Phật có nói niệm Phật hồi nào trong nguyện thứ 20, Đức Phật nói là làm điều thiện thôi, thế thì nguyện 18 với nguyện 20 chống nhau ư? Nhưng mà kỳ thật cũng phải chống, kỳ thật là Đức Phật chia trẻ. Như ban nãy tôi nói rằng là một người cha dạy con, nói là dạy con 5 điều giáo dục đi. Ví dụ điều thứ nhất phải hiếu dưỡng với cha mẹ, điều thứ hai thì cũng không có được chơi game cả ngày lang thang ngoài đường ấy thì gì, điều thứ ba là phải học hành cho giỏi, điều thứ tư là phải nghĩa là sống cho lương thiện cái gì vân vân. Thì do đó mình không thể lấy một điều không thôi làm tư tưởng được của cái người mà đặt ra. Đó. Mình phải lấy toàn bộ hợp nhất lại thì mình mới biết được cái lời giáo huấn của ông bố như thế nào. Mình phải lấy toàn bộ 48 nguyện của Đức Phật hợp nhất lại mình mới biết được là Đức Phật chủ trương như thế nào. Mình không có thể xé lẻ ra lấy có một trên tổng số 48, một trên 48, mà mình nói đó là con đường duy nhất. Do như vậy đó, bây giờ trở lại cái vấn đề của mình mới thấy rằng là cái tinh thần người ta tịnh độ là đại thừa, nhưng mà lại không có một tinh thần đại thừa nào nằm trong tịnh độ cả. Thành ra biến tịnh độ nó trở thành một thứ tịnh độ của tiểu thừa, là tịnh độ mà chỉ lợi cho mình thôi. Tịnh độ nó không phải là một tịnh độ dùng để độ sinh. Thành ra ngay khi mình theo các pháp môn tịnh độ, sở dĩ tại sao mình theo là bởi vì mình không cần phải độ sinh, cho nên mình theo tịnh độ. Nếu mình nghĩ như thế, thì mình sẽ ngược lại với lại tiêu chí của thế giới tịnh độ. Bởi vì thế giới tịnh độ được Đức Phật lập ra để độ sinh, chứ Đức Phật không có lập tịnh độ ra ngoài mục tiêu để độ sinh. Cho nên vì vậy cả 48 lời nguyện đều không chạy thoát được tinh thần độ sinh. Thành ra nếu không, chúng sinh không được như thế thì con không thành chính giác. Thành ra coi cái chuyện là con được chính giác với chúng sinh được như vậy, thì chúng sinh được như vậy thắng con được chính giác. Như vậy rõ ràng Đức Phật coi trọng chúng sinh hơn chính bản thân của mình. Nhưng ngược lại, đồ chúng tu tịnh độ ngày hôm nay coi trọng bản thân mình hơn chúng sinh. Tâm mình với tâm Đức Phật khác nhau một trời một vực, ngược chiều. Đức Phật thì cho mình, nếu mình không được như thế, Ngài thề không thành chính xác. Mình thì ngày nay, đó, mình vì theo Ngài là để mình tránh né tất cả mấy cái chuyện rằng là nghĩ cho ai, làm cho ai hay nói cho ai. Đức Phật chưa bao giờ tu hành có những tư tưởng như vậy ở trong ba nghiệp. Như vậy thì ba nghiệp của mình đó, đối với Đức Phật là thuộc diện bất tịnh. Tại sao? Tại chỉ nghĩ cho tôi. Mà nếu ba nghiệp bất tịnh đó, thì đương nhiên tịnh độ làm sao hiện bày? Tại vì tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Thành ra chung cục tu hành kiểu như vậy, con lạy Phật mòn đầu gối, con niệm Phật khan cả cổ, vẫn chiêu cảm lục đạo luân hồi thôi. Tại vì lục đạo luân hồi là môi trường của những chúng sinh chỉ nghĩ cho tôi, Tịnh độ là môi trường của những người phát đại đạo tâm, nghĩ cho nhất thiết chúng sinh. Hai cái nó khác nhau ở điểm như vậy. Thành ra nếu với một cái tâm tư mà suy nghĩ như thế thì đương nhiên người ta tu tịnh độ đi ngược chiều với tịnh độ, mà lại tu tịnh độ nên mâu thuẫn cực kỳ. Tại vì tịnh độ lập ra để độ sinh. Cho nên ngài Từ Vân, ngài Từ Vân cũng là một vị tịnh độ cao tăng, nhưng mà cũng chẳng hiểu lý do gì ngài cũng được xếp vào trong hàng ngũ của tổ sư. Nhưng mà kỳ thật ra thì Từ Vân đại sư đó là cũng là một nhà tu tịnh độ mạnh mẽ vô cùng, mà ngài còn làm bài sám tịnh độ mà những người tu tịnh độ thường phải tụng hoài, nó là cái bài nó ngán kim chính niệm đó. Mà xưng Như Lai danh vì Bồ Đề đạo cầu sinh tịnh độ là của ngài Từ Vân làm. Thì ngài thì nói rõ như vậy rằng là mình mà niệm Phật một cách chính niệm vô cùng, đó là cái vấn đề rằng là mình vì thành đạo Bồ Đề mà mới cầu sinh tịnh độ. Thành ra ngài sinh tịnh độ là vì để thành đạo Bồ Đề. Thành đạo Bồ Đề đó là trên gọi rằng là thượng báo tứ trọng ân mà hạ tế tam đồ khổ. Do đó nó mới niệm Phật cầu vãng sinh. Do đó tịnh độ của ngài Từ Vân là tịnh độ của đại thừa. Còn tịnh độ của tuyệt đại đa số tín đồ ngày hôm nay nó là tịnh độ của tiểu thừa. Mà lại có một cái nghịch lý là tiểu thừa làm gì có tịnh độ. Tịnh độ là của bên đại thừa. Ở bên tiểu thừa là ngàm tu là chỉ có chứng niết bàn thôi. Chứng đầu tiên hết là chứng hữu dư niết bàn. Rồi sau đó rồi mê nhập hữu dư niết bàn. Còn không có tịnh độ. Còn tịnh độ là của đại thừa. Cho nên cái tâm của tiểu thừa đó, thì ít có thiết lập tịnh độ lắm. Thành ra nếu mà cái tâm tu mà tâm tiểu thừa, nhưng mà tiểu thừa mà lại có cái tâm như vậy là yếm ly á, tức là gọi là yếm ly ta bà, chán ghét ta bà là khổ tập, chán ghét ta bà, thành ra tu giới định huệ. Dù là không phát Bồ Đề tâm độ nhất thiết chúng sinh, nhưng mà tu giới định huệ đứng vào trong hàng ngũ của đạo và diệt. Thành ra cái đạo đó nó chỉ đưa đến cái diệt của cái hữu dư y niết bàn, chứ không có đưa đến cái diệt của đại bát niết bàn, vũ trụ niết bàn. Nên sau đó những cái người mà tuy tiểu thừa như thế vẫn có thể vãng sinh tịnh độ được như thường, tại vì họ nằm ở trong đạo và diệt, tịnh độ cũng nằm ở trong đạo và diệt. Thành ra họ có thể sinh lên tịnh độ. Thành ra ở các cõi tịnh độ, một số tịnh độ tuyệt đối có tiểu thừa, nhưng mà tịnh độ của Đức Phật A Di Đà thì có. Thành ra cũng có A La Hán ở trên đó. Nhưng mà những vị A La Hán mà sinh ở trên tịnh độ này thì trước sau cũng chuyển đại thừa. Đó là cũng phát Bồ Đề tâm cũng chuyển thành đại thừa. Còn nếu mà tu tiểu thừa mà Bồ Đề tâm không phát, yếm ly tâm không phát, thì 100% không bao giờ nằm mơ cũng thấy nổi tịnh độ. Thiệt tình mà nói nữa, nằm mơ còn chưa từng thấy được cảnh giới tịnh độ, nói là thấy thiệt được. Là bởi vì thứ nhất Bồ Đề tâm không phát, không công đức. Thứ hai yếm ly tâm không xả, cho nên không rời nổi khổ tập đế. Không rời nổi tập đế thì làm sao bước qua diệt đạo. Không bước qua diệt đạo thì lấy đâu mà có tịnh độ. Tịnh độ đâu có nằm ở trong khổ tập đâu. Thành ra mình cũng phải định nghĩa là hai cái loại tiểu thừa tịnh độ. Một loại tiểu thừa tịnh độ đó là có tu tập. Có tu tập đây là phát tâm yếm ly. Tại vì chúng ta biết rằng là người tu theo tiểu thừa đó thì phát tâm yếm ly, người tu theo đại thừa thì phát Bồ Đề tâm. Hai tâm. Mà nếu bây giờ một người tu hành theo đạo Phật mà không phát cả hai thì người đó không có thuộc tiểu thừa cũng chẳng thuộc đại thừa. Do chính phát yếm ly tâm đó, cho nên quyết định phải xả bỏ thế giới ta bà. Cho nên vì như thế đó, tức là nói chung là xả bỏ khổ tập, cho nên vì như vậy đó mà mới là nghiêm tu giới định huệ, mới trở thành một Samun, Samana. Cho nên chữ Samana mới được định nghĩa rằng là như vậy. Samana định nghĩa rằng là cần tu giới định huệ. Đó. Là cái mà chuyên cần để tu giới định huệ, hệ huệ nó tức diệt tham sân si. Là diệt trừ tham sân si. Thì gọi đó là Samôn, tức là Samana. Như vậy thì một cái người mà tỳ kheo, tức là tiểu thừa đó, tức là bên tiểu thừa, tỳ kheo giới là của tiểu thừa, thì người đó được gọi là Samôn. Người đó được gọi Samôn là do người đó phát cái tâm cần tu giới định huệ, tức diệt tham sân si. Nó gọi là yếm, yếm ly tâm. Thì người đó nó chứng được đạo và riêng, mà cái đạo và diệt người đó chứng đó là gọi là A-la-hán thôi. Thành ra do đó, nếu mà không có phát hai, cả hai cái tâm giống như người ngày hôm nay, người ta đa số người ta tu hành, vừa không phát Bồ Đề tâm độ sinh tu công đức, vừa không phát yếm ly tâm, mà tâm vẫn dung chứa sự tham dục, Bồ Tát đạo cũng không hành, mà giới định huệ của tiểu thừa cũng không tu, mà chỉ riêng cầu mong cho mình một cái cảnh giới được như ý, thì người đó đúng nghĩa là điên đảo mộng tưởng. Nếu nó quả là mộng tưởng, quả là điên đảo, người đó không hiểu gì nhân quả hết. Nhưng mà thói thường bây giờ tuyệt đại đa số người ta tu theo lối như vậy, người ích kỷ, cho nên người ta tu tịnh độ, người ta có thọ Bồ Tát giới, một là thọ Bồ Tát giới rồi, hai là tu tịnh độ rồi. Thế nhưng nếu bây giờ mình sách tiến người ta trên công việc gọi là hành Bồ Tát đạo á, vẫn khó khăn lắm với những người tu niệm Phật, với những người thọ Bồ Tát giới đều khó như thường. Chỉ một chuyện là nói bây giờ nói là vừa ăn chay vừa phóng sinh cho giữ vô cũng khó rồi. Bố thí cho nhiều, đừng có tham lam gì hết, đừng có gian tham, đừng có cần phải vơ vét gì hết, bố thí cho nhiều, càng bố thí là càng có phước báo, càng có công đức, nhưng mà cũng khó khăn lắm rồi. Mấy chuyện đó thôi, chưa cần phải nói là cái gì mà cao siêu hết, chưa cần phải nói là tu tập cái gì mà nghĩa là thâm sâu gì. Chỉ mới thực hành như vậy ở trong cái đời sống này thôi mà mình cũng thấy đã khó khăn vô vàn. Cũng là làm với cái tính cách gọi là một nắng mà mười mưa. Không có được quân bình một chút xíu nào hết. Nên cái tâm lý như thế thì đương nhiên rằng là từ thọ Bồ Tát giới từ trung cục cũng không hành được. Rồi họ chỉ nghĩ rằng là đều đặn là mỗi tháng hai lần đi Bồ Tát, rồi cho đó là mình nghiêm chỉnh, cho đó là mình là có giới. Còn ra thì không bao giờ mà ý thức được một cái vấn đề rằng là thọ là để hành. Cho nên nếu thọ mà không hành, nếu quyết định mà không hành thì thực ra không nên thọ. Còn nếu muốn hành á thì chắc chắn phải thọ mới có thể hành một cách tinh tiến được. Do đó mà rất nhiều người hỏi nhau, cũng như là mấy thầy hỏi Phật tử, thọ giới đó chưa, thọ giới này chưa, thọ giới kia chưa. Nhưng ít có khi nào mà hỏi như vậy nè, có hành chưa, mà hành như thế nào rồi, mà hành ra sao. Câu hỏi đó hầu như không bao giờ được hỏi. Chỉ có cái câu hỏi mà có thọ chưa, chưa thọ, thọ đi chứ, rồi thọ được làm cái nghi lễ thọ xong rồi, coi như rằng là không còn vấn đề gì nữa, xong hết rồi. Quy cũng vậy, quy cũng vậy, thọ giới cũng vậy, một cái hình thức bày ra đó, một cái nghi lễ được đặt để là xong phần nghi lễ và hình thức đó là gọi là chấm dứt. Nhưng mà giới đâu phải là nghi lễ hay hình thức, giới là để thực hành. Người ta cũng vậy, làm cái nghi lễ phát Bồ Đề tâm, rồi thầy trò đối trước tượng Phật làm nghi lễ long trọng phát Bồ Đề tâm, ích gì? phát xong rồi vẫn bài xích phóng sinh, vẫn bài xích bố thí, vẫn bài xích từ thiện, vẫn bài xích đủ hết, rồi vẫn chỉ cho rằng là mình chỉ cần tụng kinh A Di Đà niệm Phật là tu rồi, là xong rồi. Thế thì thọ Bồ Tát giới làm gì? Thế thì thọ thập thiện làm gì? Thế thì thọ ngũ giới làm gì? Tại vì chỉ cần kia thôi. Thành ra nó lung tung lăng tăng. Thành ra bày ra đủ cái, xong rồi bày ra đủ cái hết, xong rồi kết luận có một cái. Nhưng mà vẫn bày. Do đó thì mình cũng phải hiểu một cái vấn đề đấy. Hiểu vấn đề then chốt của vấn đề tịnh độ, đó chính là cái vấn đề rằng là Đức Phật lập tịnh độ để độ sinh. Cho nên đừng bao giờ quên cả 48 nguyện. 48 nguyện được lập đi lập lại 48 lần. Rằng là nếu chúng sinh không được như thế thì con từ chối chính giác. Như vậy thì Đức Phật coi chúng sinh, quyền lợi của chúng sinh hơn quyền lợi của chính bản thân. Quyền lợi nào hơn nổi chuyện mà thành chính giác, mà Đức Phật sẵn sàng từ chối vì để chúng sinh được những cái lợi kia. Cho nên Ngài Địa Tạng cũng vậy. Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Chúng sinh phải độ sạch sành sanh rồi thì mới thành được Bồ Đề. Thì cũng y như Ngài Đức Phật A-di-đà cũng khác. A Nan, một thanh văn khi được Đức Phật khai thị phát Bồ Đề tâm ở pháp hội Lăng Nghiêm, A Nan cũng dõng dạc phát Bồ Đề tâm mạnh, nói rằng là như nhất chúng sinh vị thành Phật, chúng bất ư thử thủ nê hoàn. Nếu còn một chúng sinh nào chưa thành Phật, con đây thề không nhập niết bàn. Tinh thần của Bồ Tát Đạo là như vậy, tinh thần của tịnh độ là như vậy. Đáng tiếc thay, tinh thần của tịnh độ ngày hôm nay bị biến thành một cái tinh thần hết sức là tự lợi. Họ cũng hiểu rõ cái bản chất của tịnh độ là để độ sinh. Thì đó là cái vấn đề rằng là khi mà mình vào cái Phật Pháp thì cái vấn đề quan trọng nhất là đầu tiên là quy y, và kế tiếp liền là thọ giới. Thì giờ dĩ là thọ giới đó là cái giới phẩm đó, đó là Đức Phật cho mình, đó là giống như cái phao vậy. Mình ôm cái giới như thế thì mình sống, thì mình bỏ cái phao thì mình chết, ôm cái phao thì mình sống, mình ở giữa biển khơi. Mình có thể nào lý luận rằng là đừng có ôm cái phao, bởi vì ôm cái phao nó mà buông nó ra nó thì chết. Cũng như là đừng có thọ giới, buông giới ra thì mình đọa. Cũng y như vậy thôi. Rồi mình, nếu mình nắm phao trước sau mình cũng chết đuối. Rồi nếu mình nắm cái phao không rời á thì mình cũng chết đuối. Mình buông phao ra nửa chừng chết đuối thiệt. Nhưng mà ông nắm phao thì chết đuối 100%. Buông phao, nắm cái phao mà buông ra thì chết. Mà nếu nắm thì sống, cho nên chỉ có 50% chết thôi. Còn không nắm thì 100% chết. Nhất là cái tâm lý của chúng sinh đời nay mà nó ích kỷ, mà nó không dám phát Bồ Đề tâm, không dám hành Bồ Tát Đạo. Thế nó làm Bồ Tát Đạo vẫn một cái tính cách mà gọi là một cách hời hợt, chứ không phải là làm cái một cái tính cách mà gọi là nó thành ra đời sống của mình, thành ra sự mà ăn uống ngủ nghỉ của mình vậy. Nó là một cái nhu cầu như vậy. Mỗi ngày mình phải ăn, thì chừng nào Bồ Tát Đạo của mình cũng là mỗi ngày mình phải hành, thì như vậy nó mới đúng nghĩa rằng là hàng Bồ Tát thật sự. Thế nên những cái vị Bồ Tát thật sự là như thế. Cho nên Quan Thế Âm không có nói đến chuyện ăn ngủ, Quan Thế Âm chỉ nói đến chuyện tầm thanh cứu khổ cứu nạn, đời sống của Ngài. Còn mình thì bao giờ mà nói chuyện nó đâu, cho nên long trọng thờ Quan Thế Âm một cách long trọng, nhưng mà mình với Quan Thế Âm một trời một vực khác nhau. Một đàng thì chỉ nghĩ tới chuyện cứu khổ cứu nạn, một đàng thì chỉ nghĩ tới chuyện hưởng thụ, một đàng thì chỉ đối trước cái vị cứu khổ cứu nạn để mà xin xin được những cái sự hưởng thụ của thế gian. Còn một đàng nó thì là không bao giờ bàn tới chuyện hưởng thụ, mà chỉ có bàn những cái chuyện cũng khổ cũng nạn thôi. Thành ra nó giống nhau mảy may nào hết trơn rồi. Hai cái tâm nó không bao giờ nó tương ưng được với nhau hết. Thành ra những người mà tu Bồ Tát Đạo có thể tương ưng được với Quan Thế Âm thì đương nhiên là những người đó là phải biết cách xin. Tức là không có xin cái hưởng thụ, mà chỉ có xin được làm trợ thủ, được làm một cánh tay đóng góp vào công việc mà độ sinh của Quan Thế Âm được. Thì đó là cái vấn đề thứ nhất, nói đến chuyện khi nào thì nên thọ giới và khi nào thì không nên thọ. Còn bây giờ mình qua một cái vấn đề nữa, là cái vấn đề là thường đó thì mình nghe nói người mà tu hành á, vãng sinh rồi, thì đây là mình nói trên cái mặt mà của những người lý tưởng, chứ mình nói trên những cái mặt của những cái người phi lý tưởng mà chỉ nghĩ là mình nên cực lạc là hết, là từ đó chứ mình cứ sống đời trên đó mình hưởng. Có những cái người mà thường thì nói rằng là hoàn nhập ta bà, sau khi vãng sinh tịnh độ thì hoàn nhập ta bà theo tinh thần của tổ sư nói. Vãng sinh là để thành Phật, thành Phật là để vào địa ngục, vào địa ngục là để độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên vì vậy những người vãng sinh đó đều trở lại cái thế giới này để mà độ sinh. Thì đây mình có thể thấy hai cái vấn đề, cũng là một người. Thì cái khi mà mình tu tập như vậy á, mình chỉ cầu vãng sinh, thì mình là một cái người chỉ cầu, chỉ cầu. Nhưng khi vãng sinh rồi, vãng sinh rồi, đủ những cái gì đó, đủ những cái mà gọi là chi tiết tu tập để mà có thể được vãng sinh. Thành ra bất luận rằng là vãng sinh với hạng nào, tức là từ thượng phẩm, trung phẩm hay hạ phẩm, trung cực thật chiếu theo quán kinh, thì hạng nào cũng phải phát Bồ Đề Tâm. Thế thì theo quán kinh là cái hạng thượng phẩm là phát Bồ Đề Tâm rồi, khỏi nói khỏi bàn. Trung phẩm và hạ phẩm và trung cực đều phát Bồ Đề Tâm, mà hạ nhất là hạ phẩm. Hạ phẩm là được thuyết pháp giải thích, rồi thì phát tâm, rồi phát tâm vô thượng, tạo tâm, tức là Bồ Đề Tâm đấy. Thì như thế, nói như thế có nghĩa rằng là chúng sinh ở trên thế giới phương Tây á, người nào cũng có tâm độ sinh hết, người nào cũng có cái tâm độ sinh hết, đó là Bồ Đề Tâm. Mà muốn độ sinh thì ở trên cực lạc độ ai? Thì chỉ có độ sinh ở thế giới Ta Bà thôi, hoặc là những cái thế giới khổ đau nào đó. Chứ còn mà thế giới cực lạc làm sao mà độ? Mà độ ai bây giờ? Cho nên trung cục hoàn nhập Ta Bà, độ sinh. Ở đây mình thấy một vấn đề. Thì khi hoàn nhập Ta Bà, lúc còn ở Ta Bà cầu lên tịnh độ là một cái tâm của phàm phu chí cầu. Lúc ở trên tịnh độ trở lại Ta Bà, nó là một cái tâm của Bồ Tát chí cứu, không có cầu. Cũng cùng một người à. Nhưng mà một đằng khi cầu á thì gọi là phàm phu, mà khi cứu á thì gọi là Bồ Tát. Khi cứu á thì từ cõi tịnh đến cõi này thì gọi là cứu, từ cái cõi này mà lần về cái cõi tình đó thì gọi là cầu, là cầu được cứu. Còn cái kia là cứu những người cầu, là hai cái chiều nó ngược nhau. Thế thì như thế thì mình cũng có thể thấy một điều rằng là Ta Bà với tịnh độ đều ở nơi tâm của cái người nọ. Cho nên cái người nó đó, cảnh giới cầu của họ với cái thân cầu này của họ, mà khi mà họ biết cách hành theo một con đường để mà có thể đến được cái cảnh giới của cứu và nhận được cái hoàn cảnh của cứu, thì họ trở thành Bồ Tát. Thì tất cả những cái đó là nó phải chuyển từ cái tâm tính, chuyển từ trong cái tâm tính của họ. Nó coi như là cái tâm tính của họ. Ban nãy tôi có nói đến, một là hiếm ly chán ghét thế giới này, cho nên một lòng xu hướng lên tỉnh độ. Cho nên tỉnh độ cũng sử dụng cả hiếm ly tâm nữa, mà sử dụng cả Bồ Đề tâm nữa. Nên sao biết là tỉnh độ cũng sử dụng hiếm ly tâm của tiểu thừa? Bởi vì khẩu hiệu của tỉnh độ, mà đặc biệt là Ngài Ấn Quang sử dụng nhiều nhất, là khẩu hiệu của Ngài gồm có 8 chữ: yếm ly ta bà, hân cầu tịnh độ. Yếm ly ta bà là tâm của tiểu thừa, hân cầu tịnh độ là tâm của đại thừa. Tại sao? Hân là vui mừng, cầu đó là cầu vui mừng, cầu mong được tịnh độ. Vui mừng cầu mong được tịnh độ, tịnh độ là cảnh giới để độ sinh. Thành ra Ngài phải yếm ly ta bà mà hân cầu niết bàn, mà Ngài là hân cầu tịnh độ. Bởi tịnh độ là cái cảnh giới để độ sinh. Cho nên cái tâm đó của Ngài, cái tâm mà yếm ly ta bà mà một giả hân cầu tịnh độ đó, thì cái hân cầu tịnh độ đó, đó nó mới có thể thành tựu được cái vãng sinh Tây Phương mà thượng phẩm. Thì chính cái vãng sinh Tây Phương đó, nó bắt nguồn từ cái vấn đề là yếm ly ta bà, tức là chán ghét mọi cái tập khổ, thành ra mới sang cái con đường của diệt đạo. Nhưng con đường diệt đạo này nó có hơi hám của đại thừa, là bởi vì nó nhắm đến tỉnh độ. Thành ra vì vậy, tuy là Ngài phát tâm của tiểu thừa nhưng mà vẫn là đại thừa. Rồi từ cái tâm như thế, từ cái tâm mà chuyển đổi bỏ khổ tập, bước qua bỏ khổ tập là bằng yếm ly, bước qua diệt đạo là bằng hân cầu, mà ta bà biến thành tịnh độ. Thế thì đúng với cái câu nói của Đức Phật ở trong kinh Duy Ma Cật này, tùy kỳ tâm tính tức Phật độ tịnh. Cứ tâm mà tịnh thì Phật độ nó, Phật độ của mình nó thanh tịnh. Thành ra nếu không yếm ly á, tức là không quyết định phải bỏ cái khổ tập đó, thì làm thế nào đúng nghĩa là hân cầu? Ngày nay chúng sinh có hân cầu tịnh độ thiệt không? Họ bây giờ mình hỏi 10 người tu tịnh độ, 10 người nó có, nhưng mà nó có thể chứng minh rằng là không, là rõ ràng là họ nghịch lý lắm. Niệm Phật là để sinh Tây Phương, đối với họ chết thì mới sinh được Tây Phương, nhưng có ai sẵn sàng chết chưa? Mà trái lại, cái khi mà họ sắp sửa xảy ra một cái tai nạn nào đó, họ thấy trước mắt, họ sợ gần chết đi, thì họ làm gì? Niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nó có phải họ niệm để họ vãng sinh không? Không, họ niệm để đừng vãng sinh, để họ vẫn sống ở thế giới ta bà, để Đức Phật cứu họ khỏi cái sự chết, tức là không cho họ vãng sinh. Nghịch lý ở chỗ đó. Họ bệnh, họ đâu có sẵn sàng để cái bệnh nó cứ tới đi, rồi mình chết mình vãng sinh. Nhưng mà cũng niệm Phật tới tấp để cho hết bệnh, để đừng chết. Đó. Họ phóng sinh, họ cũng cầu nguyện vô cùng, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cầu cho họ được cái này được cái kia ở thế giới ta bà. Mà như vậy làm sao là yếm ly ta bà? Nếu mà yếm ly ta bà rồi, cái gì ở ta bà này mình cũng không thiết, không màng. Tâm như vậy mới hân cầu tịnh độ được. Đấy, cái khẩu hiệu của Tổ thứ 13 Ngài Ấn Quang đó là yếm ly ta bà hân cầu tịnh độ. Ngài có thể nói cái đó là ở trong tịnh độ hay nhắc, nhưng mà Ngài Ấn Quang là cái người mà nhấn cái câu đó ghê lắm. Thế thì như vậy thì người tu tịnh độ không có thực sự yếm ly ta bà, mà do không thực sự yếm ly ta bà thì có thể nói rằng chắc chắn họ không có hân cầu tịnh độ. Nhưng mà miệng họ cứ nói đó, để họ áp cái tâm trạng của họ, là họ nói là mình thích tịnh độ, thích cảnh giới tịnh độ, lúc nào cũng chỉ trông vãng sinh, không có đâu. Còn sợ chết là chưa có hân cầu tịnh độ. và hỏi thử xem 100 người tu đó thì hết 99,99 còn cái 0,01 nữa là không sợ chết, còn 99,99 nói theo giọng của Mỹ đó, đó. Để cho nó còn một tí xíu, nó đừng có 100% nghe cho nó an ủi là sợ chết. Cho nên tâm lý của họ niệm Phật là để đừng chết, chứ không phải niệm Phật để chết. Chết là một kháng sinh, họ sợ lắm. Đánh do đó họ đâu có hân cầu định độ. Mà nếu họ đã không hân cầu định độ thì đương nhiên họ vẫn còn say sưa ta bà chứ không phải yếm ly. Mà khi họ say sưa ta bà chắc chắn đầu thai trở lại ta bà thôi. Thì điều đó là điều chắc chắn thôi. Cho nên vì vậy dù họ có niệm Phật chết luôn nhưng mà cái tâm của họ đó là cái tâm mê đắm ta bà, thì cái miệng niệm Phật của họ không thắng nổi cái tâm mê ta bà. Cho nên chung cục niệm Phật là để cho cái tâm mê đắm ta bà được trường tồn. Cho nên gì là Phật, gì Phật để đừng chết. Thì như vậy rõ ràng niệm Phật trở thành công năng của cái sự đừng chết chứ không phải là chết. Công năng của đừng chết có nghĩa là đừng vãng sinh. 100 người hết 100 người như vậy rồi. Nhưng mà vẫn nói khoác, mở miệng ra vẫn nói rằng là tôi huân tu tịnh độ. Huân nỗi gì? Huân tu đó, tịnh độ nó là phải tập như Ngài Ứng Quang. Ngài viết một chữ tử, chết. Từ tay viết, Ngài treo lên. Bây giờ cái chữ đó của Ngài được người ta in ra nhiều lắm. Người ta để cho những một số những người tu tịnh độ nào đó thỉnh đang về nó được quán. Nhưng mà chỉ có tiếc cái là chữ tử nó viết bằng chữ tàu, cho nên người Việt Nam về quán cũng không có thấy tử. Cũng vối thôi. Ngài viết chữ tử to. Rồi mỗi ngày đó Ngài ngồi niệm Phật Ngài nhìn chữ tử chứ không phải Ngài nhìn Phật. Ngài nhìn chữ tử á, chết. Bởi vì nhìn chữ tử có những công năng là cái chết là cái kết quả chung cuộc của tất cả mọi người, từ kẻ thắng cho đến người thua, từ kẻ giàu cho đến người nghèo, từ kẻ trí cho đến người ngu, từ kẻ ác cho đến người thiện, đều có một cái kết cục chung tử. Nhưng chỉ khác nhau là sau khi tử thì quả báo nó hiện bày ra cho mỗi cái. Còn tử là cái kết quả chung. Ngài nhìn chữ tử để thấy cái kết quả chung như vậy. Cái thứ hai là để biết rằng là đời là vô thường. Mình có thể sớm còn tôi mất, có thể chết bất kể lúc nào. Cho nên nếu mà chỉ mãi say sưa với thế giới ta bà này thì nó lại đầu thai trở lại thôi. Thành do đó mới phải vận dụng những thời gian còn lại của mình vào cái công việc rằng là hân cầu tịnh độ. Mà cái chữ khi mà nó nói người hân cầu thật sự là cái người đó yếm ly ta bà. Bên tiểu thừa thì họ yếm ly mà họ đâu có hân cầu tịnh độ. Ngài thì hân cầu tịnh độ. Do đó mà Ngài quán cái chữ tử. Thế thì như vậy chúng ta phải hiểu rằng khi chuyển cái tâm từ yếm ly sang cái tâm của hân cầu, khi chuyển yếm ly sang hân cầu thì ta bà nó thành tịnh độ. Thì một phàm phu thành một Bồ Tát, một kẻ cầu xin trở thành một người cứu độ. Đều từ tâm hết. Thì người này lúc trước là một phàm phu, giờ đây là một Bồ Tát. Lúc trước là một người chỉ cầu xin van xin, giờ đây là một người cứu độ lắng nghe. Lúc trước là một người đắm ở trong ta bà, giờ đây là một người sống ở cõi thanh tịnh. Nhưng mà bằng chính cái tinh thần như vậy thì ít ra khi mà nói rằng yếm ly á, thì đương nhiên rằng là cái vấn đề mình đâu còn cầu mong cái gì. Còn cái tinh thần của thiên hạ nó là bởi vì khi nó thích tịnh độ, nó vẫn thích, nó thích có một thế giới ta bà mà nó được sống như tịnh độ. Có nghĩa rằng là nó làm sao nó không chịu quả báo, nó không chịu cảnh khổ, mà nó vẫn sống ở những cái cảnh giới ăn ngủ sung sướng chơi bời vui vẻ mà không sợ bị một quả báo nào hết. Nó thích như vậy. chứ không phải nó nghĩ tình độ. Và nó thích rằng là ở một cảnh giới mà mình có trí tuệ, từ bi và công đức chuyên độ chúng sinh. Không có đâu. Mình vén mi mắt của những cái người tu đó ra đó, thì mình sẽ đọc được những cái chữ như vậy. Là họ chỉ muốn làm thế nào có một thế giới cực là kiểu Ta Bà, không phải đi độ sinh. Nhưng mà trái lại ở trên cực lạc thì chỉ có một cái vấn đề là độ sinh à. Tại vì đều phát Bồ Đề Tâm, là mọi người đó đều chỉ có một cái sứ mạng đó để tu tập, là độ nhất thiết chúng sinh. Tại vì tình độ là như vậy, thành ra những người không có chủng tử như thế thì không thể nào sinh về một cái cõi nước như vậy được. Cũng như rằng là một người mà luôn luôn chỉ có thấy thú vui của mình và cầu mong làm sao mình có một cái nương sâu, một con trâu, thì người đó làm sao mà có thể sinh về New York. Trái lại, một cái kẻ chỉ thích xe, chỉ thích xe BM, xe Porsche, chỉ thích nhà lầu với lại máy móc, computer, làm sao nó sinh vào cái cảnh giới mà có nương dâu, có con trâu được. Nó khác, cái nghiệp nó khác. Tại do đó là khi nó im ly nó thì tự dưng ra rằng là mình không tha thiết, tức là không có nghĩa mình thụ động, mà có nghĩa rằng là đối với mình đó, những cái quyền lợi hay là những cái dục lạc gì ở thế giới Ta Bà này chẳng có nghĩa lý gì. Cho nên vì như vậy sẵn hy sinh tài sản bố thí. Cái mạng sống của thế giới Ta Bà này của mình thực là chỉ là chủng tử của tập đế, cho nên dám hy sinh nó cho chúng sinh. Thành ra cái chữ yếm ly đó nó mới trở thành ra là yếm ly đi đôi với hân cầu, nó mới trở thành cao thượng. Là tự nhiên lúc đó nó dám xả tất cả mọi thứ của Ta Bà, cho nên xả tính mạng vì chúng sinh, xả tài sản vì chúng sinh, xả tất cả cho chúng sinh được như thường. Còn khi mà nó mà đắm Ta Bà đó thì phải có cái ngã làm chính chứ. Với cái ngã làm chính đó thì nó phải tham sân si để nó được cái này được cái kia. Nó phải chiến đấu không nhường một người nào, dù người đó là cha nó, dù người đó là mẹ nó, hay dù người đó là vợ hay chồng hay con hay cái hay thầy nó vẫn chiến đấu vì quyền lợi của nó. Cái thế giới nó tham sân si ở cái chỗ như vậy. Thành ra nếu nó không có cái từ yếm ly đó thì đương nhiên rằng là nó khó mà làm thiện được lắm. Thành ra khi nó có cái từ yếm ly thì cái thứ nhất nó dám xả cái ngã này. Khi nó lại có cộng thêm cái yếm ly để hân cầu á, thì nó lại có một tinh thần không những xả ngã này mà còn tinh thần gọi là bố thí cho chúng sinh. Thành nó thành Bồ Tát. Thành như thế thì mình hiểu rằng là mình hiểu rằng nó chuyển hóa như vậy, từ yếm ly chuyển sang hân cầu thì Ta Bà chuyển thành tịnh độ, thì phàm phu trở thành Bồ Tát, thì quy lụy van xin trở thành cứu độ. Nói như vậy có nghĩa rằng là từ cái tâm của mình có hết hai cảnh giới như vậy, nên thì khi mà mình chuyển cái tâm á, thì tự dưng là nó sẽ thành tựu cái vấn đề yếm ly với hân cầu. Chuyển tâm gì vậy? Nên đương nhiên là Bồ Đề Tâm thôi. Anh sau khi phát khởi một cái Bồ Đề Tâm thì từ cái Bồ Đề Tâm đó nó có hai mặt, đối với Ta Bà thì yếm ly, đối với tịnh độ thì hân cầu. Mà yếm ly ở đây không có nghĩa là chán đời. Cái chữ yếm là chán, chữ ly là rời. Thì yếm ly có nghĩa là chán, chán ghét, muốn lìa bỏ, thì gọi là yếm ly. Thì khi phát Bồ Đề Tâm thì tự dưng nó có đủ. Và phát Bồ Đề Tâm nó mới có cái tâm là độ chúng sinh. Độ chúng sinh là đương nhiên rằng là ở Ta Bà, thành Phật Đạo đương nhiên ở Bát Niết Bàn. Nhưng mà hai cái đó là một, cho nên không rời Bát Niết Bàn mà luôn luôn ở trong Ta Bà độ hóa chúng sinh, trong sáu nẻo độ hóa chúng sinh, thành cái Niết Bàn. Bát Niết Bàn nó mới gọi là vô trụ Niết Bàn, có nghĩa rằng là nó không có một trụ xứ nhất định, mà nó biến nhất thiết xứ, nó ở khắp mọi nơi, nó biến nhất thiết xứ, cho nên vì vậy dùng cái từ gọi là vô trụ. Thành ra còn Bát Niết Bàn gọi là vô trụ Niết Bàn. Đấy, ngay chính ở trong vô trụ Niết Bàn, tức là biến khắp, mà cũng ở ngay trong tịnh độ, mà cũng ở ngay trong Ta Bà hay tịnh độ, thì cái vấn đề mà gọi rằng là cái cảnh giới niết bàn của Đức Phật nó trùm hết, không có một cái gì nằm ngoài nó. Cho nên từ lục đạo luân hồi cho đến tình độ gì cũng đều thuộc về bát niết bàn, tức thuộc về vô trụ niết bàn. Do đó mà Đức Phật chưa bao giờ lìa niết bàn, mà Đức Phật hằng ở trong lục đạo độ sinh, hằng ở trong lục đạo độ sinh mà lại chưa bao giờ lìa niết bàn, nên đó gọi là vô trụ niết bàn. Thì chính cái bồ đề tâm đó, đó là nền tảng của cái vấn đề mà bát niết bàn ở trên đó. Cho nên người tu tịnh độ thực ra đó, chư tổ dạy dỗ nhiều lắm, nhưng mà ngày nay á, họ học tịnh độ đó, họ tóm tắt quá nhiều đi, họ không có được dạy dỗ đến nơi đến chốn. Tại sao thì dù người tu tịnh độ thì phàm làm bất cứ một cái điều gì thì các vị cao tăng thật đức tổ sư của tịnh độ khi nào cũng khuyến cáo rằng là mình phải hồi hướng, là phải hồi hướng như thế nào, phàm làm bất cứ chuyện gì. Đây là tại mình nói theo Hán ngữ, còn lúc trước đó thì lúc trước thì tôi bày là mình hồi hướng về cái vấn đề mà rằng là an ổn đa la tam biểu tam bồ đề, tức là mình và chúng sinh đồng hành Phật đạo. Còn bây giờ mình nói theo tịnh độ đúng nghĩa. Thì tịnh độ khi nào cũng có cái bài hồi hướng, nó gọi là bài này tôi nghĩ rằng là mọi người đây cũng đều có biết. Đó là nguyện dĩ thử công đức nữa, trang nghiêm ư Phật độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đủ khổ, nhược hữu kiến văn giả, giai phát bồ đề tâm, tận thử nhất báo thân, vãng sinh cực lạc quốc. Đây có nghĩa là như thế nào? Là nguyện đem cái công đức này trang nghiêm cảnh giới Phật, tức là theo cái câu là tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Cho nên đem công đức tức là hành sự thanh tịnh thì tâm thanh tịnh, cho nên gọi là nguyện dĩ thử công đức trang nghiêm ư Phật độ, là trang nghiêm cho Phật độ của mình. Thường báo tứ trọng ân, trên đó thì báo bốn ân lớn, hạ tế tam đủ khổ, dưới thì cứu khổ ba đường. Nhược hữu kiến văn giả, nếu có một người nào nghe và thấy những cái điều này, giai phát bồ đề tâm, họ đều được phát bồ đề tâm. Tận thử nhất báo thân, khi họ chấm dứt cái báo thân này, vãng sinh cực lạc quốc, thì họ sinh về thế giới phương Tây. Có nghĩa mình làm mọi cái điều công đức của mình để mà trang nghiêm cho cảnh giới Phật độ ở nơi tâm của mình. Để trên đó thì đền bốn ơn lớn, dưới thì cứu khổ ba đường. Nếu người nào thấy và nghe những việc làm này của mình đều phát bồ đề tâm, và mình và họ cái khi chấm dứt cái báo thân này thì đồng sinh cực lạc quốc. Đó là sự hồi hướng của người tu tịnh độ. Trong cái sự hồi hướng đang nói đến cái vấn đề mà gọi là độ sinh hoành đạo, là giai phát bồ đề tâm, nên là thưởng báo tư trọng ân, hạ tế tăng độ khổ. Và cuối cùng hết là đồng sinh cực lạc quốc. Mình có thể nói tần thử nhất báo thân, vãng sinh cực lạc quốc, hay tần thử nhất báo thân, đồng sinh cực lạc quốc, là khi mình hồi hướng có đối tượng với mình đều đồng sinh. Như vậy thì đâu có phải là cứ chỉ có ngồi khơi nó mà niệm thôi, mà là đương nhiên rằng là đi đứng nằm ngồi gì đó làm mọi cái chuyện thiện nó để trang nghiêm Phật độ. Trang nghiêm Phật độ đó là trên, để đền cái người tu tịnh độ nó là trên, khi nào đền bốn ơn lớn của mình, dưới là cứu khổ của ba đường dữ, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Rồi cầu nguyện là tất cả những người thấy và nghe cái việc làm đó của mình, họ đều được phát bồ đề tâm theo. Và nhờ như thế, cái khi mà cái báo thân này của mình và họ hết rồi thì tất cả đều đồng sinh Tây Phương. Tu tịnh độ vậy mới cao thượng, vậy mới cao cả chứ. Tu tịnh độ như vậy đó thì mới gọi rằng là chư Phật mới hoan hỷ. Mà càng nhiều người tu tịnh độ như vậy, nó thế gian này càng được nhờ. Còn trái lại, người ta tu tịnh độ bây giờ nấy kỳ quá tay, người ta chỉ nghĩ trong bản thân người ta thôi, người ta ngồi người ta niệm Phật, còn chúng sinh nó làm sao kệ nó. còn bốn ơn nặng là dẹp luôn, còn ba đừng khổ cho nó khổ luôn. Chờ, chờ chừng nào mình đắc đạo rồi mình cứu. Thì giống hệt như câu chuyện của Trang Tử này. Trang Tử đi vay gạo, đói quá rồi. Trang Tử là một philosopher nổi tiếng của cái đời Xuân Thu Chiến Quốc. Đi vay gạo, ông bạn nhà giàu nói vậy chứ. À, anh muốn vay bao nhiêu? Trang Tử nói là tôi chỉ cần vay vài cân thôi, 2-3 cân gì đó đem về mà cầm cự nó được suốt mấy tuần lễ đó, để mà có gì còn có cái mùa khác này cái gì còn có mà ăn. Nhưng chỉ cần nó như vậy, anh này nói chứ vài bát cân mà làm gì, chuyện nhỏ. Ông cứ về nhà đi, ông ngồi ông chờ đến mùa gặt đó, đến mùa gặt thì khi nào mà tôi mướn người gặt hái được bao nhiêu rồi nó là mà đem cái là đóng thành từng giả từng này kia gì hết, nó đâu vào đó hết rồi đó, thì tôi sẽ cho anh vay một lần cả vài trăm ký. Trang Tử nói, anh biết là hồi nãy tôi đi đường đó, thế tôi thấy có một cái vết xe đó, vết xe cán, cái đất nó húng lại, có một ít nước ở trong đó, nước đọng, nước mưa đọng, có một con cá nó rớt trong đó, nó nằm nó thoi thóp. Nó thấy tôi thì nó nói rằng là ông làm ơn làm phước, ông có thể cho tôi thêm một ca nước không? Chứ nước ít quá tôi thở không được nữa rồi, bây giờ phải cho tôi thêm một ca nước, ông có thể múc một ca nước tưới cho tôi. Tôi có nói với nó, nó bảo chứ một ca nước thì xá gì? Chú mày cứ chờ đấy, đợi hôm nào tao đi công việc xong đó, thì tao sẽ đào một cái kênh đó, từ ở con sông lớn đào cái kênh về tới đây, rồi tao xả nước về chúng mày tha hồ mà tung tăng là sung sướng. Cái con cá kia nó nói, đợi đợi ông đào cái mương tên đây thì ông chỉ còn tìm tôi ở cái sạp cá khô. Thế thì đây mình cũng hứa với chúng sinh y chang vậy đó, mình hứa là bây giờ cứ chịu khó mà sinh tử luân hồi nha, không cứ chịu khó bị chết, cứ chịu khó bị đau khổ vậy đi, chờ tao đắc đạo xong rồi tao cứu. Thì chờ mình đắc đạo xong thì không biết rằng là cái chúng sinh đó nó trầm kha đến đâu rồi. Thành ra vì như thế, đối với cái người tu tịnh độ, thật ra nó thì người tu tịnh độ một cái tư tưởng là tư tưởng của Đức Phật A Di Đà tiêu biểu cho tịnh độ, vì chúng sinh hơn là vì bản thân. Cho nên vì chúng sinh mà thề không thành chính giác, Địa Tạng cũng vậy, An Nan cũng rứa. Người tu tịnh độ biến tịnh độ pháp môn trở thành một cái pháp môn vừa quê mùa, vừa chẳng có một tư tưởng gì, mà vừa chẳng một mảnh may cao thượng, mà ích kỷ, mà chỉ khế cơ cho mấy anh mà vừa lười muốn bỏ một vốn mà được lợi cả vạn. Người Trung Quốc gọi là nhất bản vạn lợi, nhưng mà Tết đến mình thấy mấy cái tiệm buôn ở Việt Nam mới viết cái bốn cái chữ là nhất bản vạn lợi treo, viết bằng tiếng Tàu. Nhất bản là một vốn, bản là vốn đó mà, vạn lợi là một vốn mà được vạn cái lời. Đó là cái điều mà con người cầu mong. Thì tu hành cũng muốn như thế, không có nghĩ chuyện độ sinh, không nghĩ chuyện hiện tiền độ sinh, cũng chẳng nghĩ chuyện tương lai độ sinh. Thành ra người tịnh độ giờ đâu có nghĩ chuyện hoàn nhập ta bà đâu, đâu có nguyện rằng là nguyện mình sinh Tây Phương tu tập giống như là tổ sư nói, rồi sau đó trở về thế giới ta bà này, trở xuống cả địa ngục nữa để độ chúng sinh. Không có nghĩ, không có tưởng, chưa bao giờ tưởng đi, chưa bao giờ biết hồi hướng một cách cao thượng như vậy. Bài hồi hướng nó là hồi hướng của người tu tịnh độ. Nó là nguyện dĩ thử công đức trang nghiêm như Phật độ, thường báo tư trọng ân hạ tế tam đồ khổ, nhược hữu kiến văn giả, giai pháp bồ đề tâm, tần thử nhất báo thân, vãng sinh cực lạc quốc. Phàm là mọi chuyện phước thiện đều như thế. Cho nên chắc chắn rồi, cái tâm mà lên tịnh độ là tâm cứu độ. Cho nên khi lên tịnh độ chỉ còn có một công việc để làm, cứu. Do đó mới thấy rằng là cái chuyện vãng sinh từ cầu lên tới cứu, từ phàm lên tới thánh, từ ta bà lên tới cực lạc, từ khổ tập lên tới diệt đạo, từ yếm ly lên tới hân cầu. Nếu không phát những cái tâm như thế thì đương nhiên rằng là làm sao có thể mà thành tựu được một cái gì? Đó là theo nhân quả, chiếu theo nhân quả, tình độ nó mới thoát ra khỏi nhân quả được. Đức Phật không phải thượng đế, Đức Phật A Di Đà cũng phải là thượng đế, muốn làm gì thì làm. Thượng đế thì như thế theo tôn giáo, thế nhưng mà chư Phật thì theo đạo Phật, thì chư Phật muốn độ chúng sinh cũng phải dựa theo nhân quả. Thành ra không có duyên thì không độ được. Thế Đức Phật cũng có thể nào toàn năng tới độ rằng là muốn đem ai lên trên niết bàn thì đem. Nên là vì vậy mà Đức Phật mới khai thị cho ngài An Nan, ngài An Nan mới hiểu ra là như vậy. Chứ bắt đầu An Nan thì cứ suy nghĩ rằng là mình cứ theo hầu Đức Phật thì mãi mãi mình cứ theo hầu Đức Phật. Nên Đức Phật mới dạy cho An Nan một bài học. Rồi An Nan mới chuyển tâm, mới phát bồ đề tâm mạnh mẽ như vậy, mới nói là ngũ trường ác thế thể tiên nhập, như nhất chúng sinh vị thành Phật, chúng bất ư thử thủ niết hoàn, là cái đời ác ngũ trường con đây là người thề vào trước nhất. Tinh thần của Bồ Tát Đại Thừa mà tịnh độ được là cảnh giới của Bồ Tát tiêu biểu như vậy đấy. Trái lại bây giờ một số mà huân tập mà chuẩn bị làm Bồ Tát mới ở trên tịnh độ toàn là vừa ích kỷ vừa lười biếng, vừa say sưa dục lạc, vừa không thật sự hân cầu tịnh độ, vừa niệm Phật để cầu sống chứ không phải niệm Phật để cầu vãng sinh. Nếu mà quyết định niệm Phật vãng sinh thì chẳng hạn mình thấy một cái tai nạn nào hay sắp va vô mình rồi thì Nam Mô A Di Đà Phật vãng sinh. Còn này thì sợ chết ghê lắm mà thì là niệm Phật. Bao giờ niệm Phật mà cắt gao nhất, bao giờ niệm Phật mà chí thành nhất là cái lúc mà cái chết kề cận. Mà không phải là niệm cắt gao để vãng sinh, niệm cắt gao để cầu sống, tâm lý chung. Anh do đó cái vấn đề mà nói rằng là người sinh thế giới Ta Bà này, rồi người từ Ta Bà sinh vãng sinh về Tây Phương, rồi lại hoàn nhập trở về Ta Bà độ sinh, thì cái vấn đề đó là cái lẽ tất nhiên. Mà thực sự ra là nói rằng là thực sự ra nếu mình hiểu cho rõ thì khi mà mình phát tâm như vậy đó, thì cái tâm của mình nó sẽ chuyển thức, nó sẽ chuyển từ cái vấn đề mà là cầu đó là trở thành cứu. Tâm đó của mình nó sẽ chuyển thành từ Ta Bà trở thành cực lạc, từ ngay trong tự tâm của mình. Đó là gọi là tự độ, rồi sau đó độ tha. Tự độ bằng cách phát tâm như vậy. Tự độ bằng cách phát tâm như vậy thì từ cái tâm Ta Bà của mình biến thành tâm tịnh độ, từ cái tâm cầu của mình biến thành tâm cứu, từ cái tâm phàm của mình biến thành tâm thánh. Đó là mình tự độ mình trước, rồi sau đó là tự độ, là tha độ, là độ nhất thiết chúng sinh bằng tinh thần như vậy. Rồi hồi hướng với cái tinh thần mà nếu tu tịnh độ thì hồi hướng với tinh thần của bài kể nói trên. Còn bình thường thì cũng theo bài kể, nhưng mà không cần phải đọc bài kể, rằng là chỉ có hồi hướng đến cái vấn đề mà gọi là vô thượng bồ đề, tức là cầu nguyện cho mình và nhất thiết chúng sinh đồng phát bồ đề tâm, đồng sinh Tây Phương, đồng hành Phật độ, đồng hành Phật đạo. Thì đó nó cũng là đồng với cái nghĩa mà của cái bài hồi hướng của tịnh độ. Thành ra cái người tu tịnh độ ngày hôm nay họ học tịnh độ họ bị thiếu sót rất là nhiều. Họ bị gọi rằng là kiềm duyệt, bỏ bớt đi tất cả những cái mà gọi là pháp mà đại thừa ở trong tịnh độ. Còn rơi rớt là những cái mà phàm phu ở trong tịnh độ nữa. Anh các phàm thành ra cái cách tu của họ không thể gọi là tiểu thừa tịnh độ được, mà phải gọi là phàm phu tịnh độ. Anh ra tịnh độ có ba hạng: đại thừa tịnh độ, tiểu thừa tịnh độ, mới lại phàm phu tịnh độ. Thì có thể nói rằng là phàm phu tịnh độ mà may lắm thì rơi vào trong hạ phẩm thì năm sáu kiếp, 12 kiếp. Còn tiểu thừa Tình độ thì rớt của trung phẩm là cao nhất rồi, còn đại thừa tình độ thì là thượng phẩm. Để chiếu theo mà là vô lượng thọ kinh, nó có ba hàng mà sinh tình độ thì cũng na ná như vậy. Thành ra cái này là phàm phu tình độ, là nó không phải tiểu thừa luôn mà nó cũng chẳng phải đại thừa, nó là một cái thứ tình độ đặc liệt của phàm phu đẻ ra và rồi tu tập theo lối của phàm phu. Anh nó mới phát một cái tâm gì hết, anh nó lu bu, anh nó phát tâm cầu sinh tình độ ư? Chưa hẳn nó cầu sinh tình độ. Tại vì nếu cầu sinh tình độ á thì đã giống như là một cái gia đình mà tôi cứ nói hoài mà tôi quên, và tôi còn để ở trên lầu để một cái dịp nào tôi lôi xuống đây cho mọi người tận mắt nhìn thấy cái cao phó của một gia đình, để rằng là chúng tôi đó, vui mừng báo tin cho toàn thể thân bằng quyến thuộc đó, là chồng đó, cha ông của chúng tôi tên gì đó ha, vừa vãng sinh cực lạc ngày đó tháng đó giờ đó, không có đau buồn báo tin cái gì hết á. Vui mừng báo tin. Nếu mà thực sự mà gọi rằng là mình tin chắc chắn là 10 niệm vãng sinh cực lạc, mình tin chắc chắn rằng là người nào niệm Phật thì về cực lạc, thì lý do gì mà mình đau buồn? Thì đương nhiên là phải vui mừng hoan hỷ báo tin rằng đó, chồng cha ông của chúng tôi đó, vừa vãng sinh ngày sáng đó giờ đó tại đâu ấy, vậy mới đúng. Mà đúng ai dám làm hết, thấy từ hồi đó rồi có một gia đình đó, một chưa thấy gia đình tư nhi nào, dù là mấy gia đình tu tình độ ngồi gào thét lập đạo tràng cái gì cũng không dám làm như vậy đó. Cũng đâu bao giờ dám nói vui mừng báo tin người thân của mình vãng sinh đâu, mà cũng không dám tin rằng người thân của mình vãng sinh, cũng đi cầu cúng lung tung hết. Thế mà đâu dám nói là vãng sinh rồi cầu gì, vãng sinh rồi mà còn cúng cháy trứng vịt với lại cái tén chén cơm để làm gì. Vãng sinh rồi mà còn lên nghêu ngao rồi cúng bảy thất rồi để cơm canh với cháo làm gì. Vãng sinh là vãng sinh, vãng sinh đâu có chần chờ gì, chỉ có rớt xuống địa ngục, cái rớt đâu đó thì mới thân chung ấm chần chờ, còn vãng sinh không có. Có nghe ở trong mấy cái kinh về tình độ nói đến thân chung ấm đâu, người vãng sinh là vãng sinh ngay à, đâu có chần chờ gì đâu. Thành ra vãng sinh là vãng sinh luôn, thế đâu khỏi cúng. Thành ra rất là khỏe. Nếu mà chùa chiền hỏi đến bảo là sao cúng, bảo là đã không vãng sinh rồi, về đó là có muốn ăn gì là nó tự hiện, đồ ăn trên đó nó vi diệu và tinh khiết kia lắm đó, đâu cần cúng. Còn đây là một mặt thì tu tình độ, mặt thì không tin, một mặt thì nói thì ngon lắm, nói là 10 niệm thôi, nói thì nghe có vẻ là đầy tràn sự tin, nhưng mà điều trên cái sự thật thì mình thấy chứng minh rằng là chẳng tin gì, chẳng tin mảy may nào hết. Thấy nó cái con người nó tự tâm nó mâu thuẫn cực kỳ, chung quy rằng là nó tự bịt mắt nó. Nếu mà nhìn thấy rõ là thì đương nhiên rằng là hiểu được rằng là cái đức tin của mình nó tới đâu, cái sự hiểu của mình nó tới đâu, nó mù mờ ghê lắm. Thành ra tình độ đúng nghĩa là đại thừa, tại nổi cái chữ tình độ. Tại dùng cái theo mà ông cụ Ấn Thuận mà nói rằng là tình độ là cứu cánh của Phật pháp. Tình á, chứ nói chế độ, cái tình là cứu cánh của Phật pháp, thiền là phương tiện, tình là cứu cánh. Ngồi thiền cũng chỉ để thanh tịnh thân tâm, niệm Phật cũng để thanh tịnh thân tâm. Thành ra thân ngồi thiền cũng để thanh tịnh tâm, miệng niệm Phật cũng để thanh tịnh tâm. Đó. Thành ra tịnh mới là cứu cánh, niệm hay là thiền gì chỉ là phương tiện. Nhưng mà người ta đảo ngược, người ta nói niệm là cứu cánh, thiền là cứu cánh. Nhưng mà nếu niệm Phật mà tâm xa, người ta gọi là khẩu Phật tâm xa, thì mỉa mai ghê lắm. Còn nếu thiền Mà tâm ngoại đạo thì vẫn là thiền của ngoại đạo thôi, chứ đâu phải ngồi thiền thành Phật. Bởi lẽ rằng là ngoại đạo cũng ngồi thiền mà trước khi mà Đức Phật Thích Ca xuất hiện ở nơi đời đã có thiền rồi, ngoại đạo đã có thiền rồi, lão giáo ở bên tàu mà người ta cho là có hiện diện trước đạo Phật nữa cũng có thiền nữa. Thành ra thiền không phải là sản phẩm đặc sản của đạo Phật đâu. Thiền nó chỉ là một cái công cụ, một cái phương pháp vậy thôi. Và rồi chính cái vấn đề tâm tình nó mới là đặc sản của đạo Phật. Tình tâm. Cho nên niệm Phật đến nhất tâm bất loạn. Ngồi thiền để tổ sư của Thiền Tông Ngài Huệ Năng Đại Sư nói là thiền định là gì? Thiền định là chỉ là như vậy thôi nè. Đấy. Ngoại đi tướng. Ngoại đi tướng danh thiền. Nội bất động danh định. Thì thiền định là như thế. Ở bên ngoài thì lìa tướng, bên trong thì không có động loạn. Mà bên trong làm gì không động loạn? Tức là phải tịnh. Tịnh là không động loạn. Mà bất tịnh là động loạn. Bất tịnh là người phan duyên và chấp tướng ở bên ngoài. Thành ra tâm loạn động. Thành ra thấy một cái là sinh tâm vui, mừng, ghét, buồn, vui, đúng đứa là loạn tâm. Còn nếu mà lìa tướng thì tâm vô động loạn thì nó là thiền định. Tâm vô động loạn đó, tâm đó là tâm thanh tịnh. Thành ra ngồi thiền cũng để thanh tịnh, niệm Phật cũng để thanh tịnh. Thành ra niệm và thiền là phương tiện. Tịnh là cứu cánh. Mà tịnh lại có một cái bản chất của tịnh này là chính là cái bồ đề tâm. Lôi cái tâm nó ra mà niệm á thì tâm tịnh, lôi cái tâm nó ra mà thiền á thì thanh tịnh. Mà bỏ hai tâm nó đi thì thành ngoại đạo với lại thành khẩu Phật tâm xà. Mà không có thể tịnh tâm được. Thì đó là cái câu chuyện của mình hôm nay mà tôi bàn đến là cái vấn đề là có hai vấn đề mình bàn đến. Một vấn đề là thọ hay không thọ giới. Vấn đề thứ hai là cái vấn đề là hoàn nhập ta bà đó. Hoàn nhập ta bà độ sinh. Thì mà khi mà mình hiểu là cái hoàn nhập ta bà, vậy thì đương nhiên rằng là mình ngay ở thế gian này mình cũng có thể từ cái tâm mà là cầu cái sự mà là thanh tịnh, tức là vãng sinh, cầu cái sự thanh tịnh đó ở nơi tự tâm của mình và hoàn thành bằng những cái công đức, rồi đem cái công vừa hoàn thành bằng công đức mà công đức đó cũng vừa là sự độ sinh, tức là vừa là sự mà trở lại cũng. Anh các cái chuyện mà là sinh tịnh độ và hoàn nhập ta bà là nó diễn biến ngay ở trong tâm mình, ngay trong kiếp này, ngay trong hiện tiền, trước khi vãng sinh nữa. Và sau khi vãng sinh cũng vẫn như vậy. Rồi khi vãng sinh về thì đương nhiên rằng là khi ngộ vô sinh pháp nhẫn thì là vô ngã. Khi vô ngã rồi thì là đâu có cái ngã nào để mà nhập hay không nhập. Thành ra giống như Đức Phật tuy là có ngã thì hiện ở thế gian này nhưng vẫn vô ngã như thường. Thì ngã đó mới xưng danh gọi là độc tôn đấy. Nhưng mình hiểu như thế thì cái sự tu tập của mình nó mới có lợi cho chúng sinh được. Càng tu chúng sinh càng có lợi. Còn cái vấn đề mà mình tu tập nào đó mà mình càng tu mà chúng sinh vẫn vô lợi thì cái tu đó của mình vô tích sự, không được gì hết. Thì trước khi chấm dứt thì tôi cũng xin ngưỡng nguyện Hồng Nguyên Tam Bảo Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, từ bi gia hộ chứng giám cho toàn thể chúng ta cùng với lại thập phương pháp giới chúng sinh đời đời kiếp kiếp luôn luôn có những cái nhân duyên thủ thắng, để nếu đã phát Bồ Đề Tâm thì Bồ Đề Tâm được kiên cố, nếu chưa phát Bồ Đề Tâm thì được gặp thiện tri thức phát Bồ Đề Tâm. Để rồi cùng với lại nhất thiết chúng sinh đồng thành Phật Đạo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện